Trí tuệ viên mãn. Pháp ở trong tất cả chúng ta. Cho dù bạn có nhận ra nó hay không, nó vẫn có mặt. Cho dù bạn có quan sát nó hay không, nó vẫn ở đó. Vấn đề đơn giản là liệu bạn có biết cách giải mã nó hay không? Một khi bạn biết các giáo lý của Đức Phật, bạn có thể tự giải mã, giống như cách bạn tập đọc một quyển sách. Thí dụ, một đứa bé chưa biết gì cả, ngay khi được sinh ra, nó sẽ khóc oa oa. Đó là cảm thọ. Nếu bé đang ăn mà gặp thứ gì không thích, nó sẽ nhổ ra và tìm thứ ngon hơn. Đó là hành. Khi lớn hơn nữa, đứa trẻ có thể bắt đầu nhớ mọi thứ. Đó là tưởng. Vì vậy, Pháp ở trong tất cả mọi người. Vậy tại sao chúng ta phải học chúng? Ta học để biết tên của sự Phật, để cuối cùng ta có thể loại bỏ các tưởng, các nhận thức, cũ, mới, quá khứ và tương lai. Đó là khi ta đạt đến Niết Bàn, Nibbana. Những vị cảnh sát không cởi bỏ đồng phục. Làm người dân bình thường sẽ khó thể khám phá ra bí mật của các tội phạm. Đây là lý do tại sao chúng ta phải thực hành giới, định và tuệ, để ta có thể trở nên quen thuộc với năm uẩn. Đó là ý nghĩa của thiền quán. Định tâm là việc bạn phải thực hiện, thiền quán là buông bỏ. Bạn không thể thực hiện thiền quán, nó là quả. Khi giới là nhân, định sẽ là quả. Khi định là nhân, tuệ sẽ là quả. Khi tuệ là nhân, giác ngộ sẽ là quả. Các kỹ năng tuệ giác không thể dạy. Cùng lắm, bạn có thể dạy người ta thực hành thiền, nhưng bạn không thể dạy họ tuệ giác. Bạn phải thực hành trước khi bạn có thể hiểu. Bạn phải hiểu trước khi bạn có thể buông. Bạn phải khiến nhân phát sinh, thì sau đó các quả sẽ tự đến. Khi ta liên tục chạy lanh quanh dưới nắng, ta không nhận ra trời nóng đến thế nào. Nếu muốn biết trời nóng như thế nào, bạn phải ngồi giữa đồng trống khoảng 5 phút dưới ánh nắng mặt trời cực mạnh. Đó là lúc bạn sẽ biết sức nóng mặt trời như thế nào. Với phiền não, khổ đau cũng thế. Nếu tâm cứ nhảy múa không dừng nghỉ, nó không thực sự thay phiền não, khổ đau. Nếu muốn cảm nhận được những điều đó, trước hết tâm phải tĩnh lặng. Định giống như tấm gương để ta soi rọi bản thân rõ ràng. Tuệ giống như chiếc kính viễn vọng để những vật nhỏ sẽ được phóng lớn lên và đưa ra xa những thứ ở gần. Bạn phải ngừng tìm kiếm. Nói cách khác, tâm cần tĩnh lặng trước khi bạn có thể phát sinh tuệ. Tìm kiếm là vô minh hoặc avijja. Sự hiểu biết bạn có được từ việc nghe và đọc, văn tuệ, giống như người đã thức giấc nhưng chưa mở mắt. Anh ta chưa nhìn thấy ánh sáng nên phải mò mẫm xung quanh một cách không chắc chắn, đôi khi chạm đúng, đôi lúc nắm sai cái mình muốn tìm. Sự hiểu biết bạn có được từ suy tư, tư tuệ, giống như người đã thức dậy nhưng chưa ra khỏi mùng, chưa rửa mặt. Cái nhìn của bạn lờ mờ, không rõ ràng. Còn sự hiểu biết bạn có được từ thiền định, tu tuệ, giống như người đã ra khỏi mùng, đã rửa mặt để có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Đây là loại hiểu biết cao nhất. Hãy cố gắng phát triển nó. Để sự hành thiền của ta được kết quả trọn vẹn, tâm phải làm chủ. Chánh niệm là cái thực hiện điều đó và hỗ trợ trong việc phát triển mọi hoạt động của ta. Trong khi sự tỉnh giác là cái quan sát, theo dõi kết quả các việc làm của ta. Trong tứ niệm xứ, các phẩm chất này được gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Trong thiền na, jhana, chúng được gọi là sự hướng tâm và phân định. Chúng là những phẩm chất làm phát sinh tuệ. Tuệ đến từ việc quan sát nhân quả. Nếu ta biết quả mà không biết nhân, là ta thiếu trí tuệ. Nếu ta biết nhân mà không biết quả, thì cũng là thiếu trí tuệ. Chúng ta phải biết cả hai cùng với chánh niệm và sự tỉnh giác. Đây là cái được coi là sự hiểu biết tròn đầy, trọn vẹn. Sự hiểu biết toàn diện phát sinh bên trong chúng ta, xuất phát từ nhân và quả, không phải từ những gì chúng ta đọc trong sách, nghe người khác hoặc tự mình phỏng đoán. Giả sử chúng ta có một ít đồng xu bằng bạc trong túi. Nếu chỉ nghe người khác nói đó là tiền, ta không biết phẩm chất của nó. Nhưng nếu chúng ta thử nghiệm bằng cách đặt đồng xu đó vào lò luyện kim để xem nó được làm bằng gì và để xem ta có thể tạo nó thành thứ khác như thế nào, đó là khi chúng ta biết các phẩm chất thực sự của nó. Đây là kiến thức xuất phát từ hành động của bản thân. Trong thiền định, kiến thức này có 5 dạng. Chúng ta thấy trong bản thân mình có một số thứ được gây ra bởi các thuộc tính của thân, một số là do tâm gây ra, một số nguyên nhân đến từ tâm nhưng lại ảnh hưởng đến thân, một số nguyên nhân là từ thân nhưng ảnh hưởng đến tâm, một số nguyên nhân đến từ cả thân và tâm. Loại hiểu biết này là trí tuệ. Vì vậy, chúng ta phải học hỏi từ giới, định và tuệ bằng cách làm phát sinh ra chúng. Nếu không làm như vậy, ta sẽ phải chịu đựng vô minh và ảo tưởng. Chánh niệm là thứ mang lại ánh sáng cho tâm trí, giống như một ngọn nến. Nếu chúng ta mang nến vào phòng vào ban đêm, đóng tất cả các cửa lại, che chắn các vết nứt trên tường để không có chút gió nào từ bên ngoài có thể lọt vào, làm cho ngọn lửa dao động, nến sẽ tỏa ra nhiều ánh sáng hơn và chúng ta sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng một cách rõ ràng. Đóng các cửa lại và che lấp các vết nứt có nghĩa là kiềm chế mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của mình, để sự chú tâm của chúng ta không bị phóng theo các quan điểm và những mối bận tâm bên ngoài. Điều này được gọi là sự kiềm chế thông qua chánh niệm. Chánh niệm của chúng ta sẽ hợp thành một. Khi chánh niệm mạnh mẽ, kết quả ngay trước mắt là cảm giác thoải mái và tinh thần phấn chấn. Khi chánh niệm vững chắc không bị lung lay, sự tập trung của ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tâm sẽ tĩnh lặng và trong sáng. Ánh sáng sẽ phát sinh ở một trong hai cách, từ bên trong ta hoặc từ những gì được phản chiếu trên tường. Đây là lý do tại sao chánh niệm là nguyên nhân, là yếu tố hỗ trợ, giúp cho sự tập trung của chúng ta phát triển. Vì lý do này, chúng ta không nên quên đánh giá cao phẩm chất tinh thần này. Khi ta biết rằng một số nguyên nhân nào đó làm phát sinh hạnh phúc và an tịnh, thì ta nên quan tâm đến chúng. Cũng giống như khi người khác chia sẻ thức ăn với ta, ta không nên quên lòng tốt của họ. Hoặc khi cha mẹ nuôi nấng dạy bảo ta từ khi ta còn nhỏ, khi lớn lên và có thể tự lập trong cuộc sống, ta không nên quên ơn họ. Chúng ta phải thể hiện lòng biết ơn của mình và luôn chăm sóc họ để đền đáp lòng tốt của họ. Chỉ khi đó ta mới có thể tiến bộ trong cuộc sống mà không bị đẩy lùi. Vì vậy, chánh niệm giống như cha mẹ của chúng ta, phải luôn luôn chăm sóc nó, vì nó là mẹ của tất cả các phẩm chất tịnh hảo. Lý do chúng ta đạt được bất kỳ hạnh phúc nào trong cuộc sống là nhờ chánh niệm. Vì lý do này, chánh niệm là thứ mang lại sự bình an cho tâm. Ngồi đây và để tâm trí được tĩnh lặng thực sự không là việc khó làm. Lý do nó có vẻ khó khăn là vì chúng ta hiểu lầm mọi thứ. Quan điểm chúng ta sai lầm và các giả định của ta cũng vậy. Nếu quán xét để hiểu điểm này, chúng ta sẽ biết sự thật. Ví dụ, khi nghĩ rằng tâm đi đây đi đó, thì sự thật không phải vậy. Đó chỉ là một định kiến. Trên thực tế, tâm luôn ở bên thân. Những gì ra đi chỉ là ánh sáng, như với một chiếc đèn pin. Bóng đèn vẫn ở trong cây đèn, chỉ là ánh sáng biến đi. Bóng đèn và ánh sáng là hai thứ khác nhau. Bóng đèn có ánh sáng, nhưng ánh sáng bên ngoài cây đèn không có bóng đèn. Tâm, sự nhận thức, ở bên thân trong từng hơi thở vào ra. kiến thức lóe lên không phải là điều có thật. Bạn không thể lấy ánh sáng và đặt nó trở lại trong cây đèn. Giống như khi ta cố gắng bắt một chùm ánh sáng, nó không dính vào tay ta. Như vậy, nếu tâm có mặt trong hiện tại, thì tại sao chúng ta còn phải hành thiền định tâm? Chúng ta thực hành định tâm vì có hai loại lửa hoặc điện trong tâm. Lửa nóng, lửa của tham, sân và si, và ngọn lửa mát mẻ, ngọn lửa của jhana, hoặc sự hấp thụ tâm linh. Nếu ta biết cách rèn luyện tâm thức, thì ta sẽ gặp ngọn lửa mát mẻ. Lửa nóng có hại cho các dây thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Các giác quan của ta giống như bóng đèn. Các dây thần kinh giác quan giống như các sợi dẫn điện trong bóng đèn. Nếu ta nối chúng sai loại điện, chúng sẽ nổ ngay lập tức. Nếu ta nối chúng vào đúng dòng điện, nhưng không bao giờ tắt điện, chúng sẽ hao mòn. Vì thế, ta sẽ hành thiền định để có dòng điện mát, ngọn lửa mát của jhana. Dòng điện mát không làm hỏng các giác quan và cho phép ta sử dụng các giác quan để nhìn thấy sự thật, để hiểu mọi thứ chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy tư. Như thế, tâm có thể được mát mẻ và bình yên. Đây là kỹ năng thiền quán. Khi các cảnh đập vào mắt, nhãn thức nảy sinh ngay khi tiếp xúc và ta có thể nhìn thấy chúng với tuệ giác. Khi âm thanh đập vào tai, khi mùi chạm mũi, khi vị đến lưỡi, khi xúc chạm đến thân, hoặc ý khởi lên ở tâm, tuệ giác sẽ có mặt ngay đó. Nhờ thế, cảnh không dính vào mắt, và mắt không dính nơi cảnh. Âm thanh không dính vào tai, tai không dính vào âm thanh. Cũng thế, đối với mũi, lưỡi, thân và ý, dầu chúng cảm nhận điều gì, chúng cũng không biết bản chất của những thứ đó. Đây được gọi là vô thức. Nó làm phát sinh tham dục và uế nhiễm, đưa đến khổ đau. Đây là vô minh đối với chân lý. Người không biết sự thật giống như kẻ mù. Họ luôn gặp khó khăn khi đi đứng, nghĩ cái cao ra thấp, cái thấp ra cao. Như khi người mù đi trên mặt đường bằng phẳng, nhưng giơ cao chân lên vì sợ rằng mình sẽ vấp vào thứ gì đó. Cũng thế, người không biết đến sự thật, nghĩ rằng pháp sâu thẳm là nông cạn, pháp nông cạn là sâu sắc, pháp cao là thấp, pháp thấp là cao. Đó là quan điểm sai lầm. Khi quan điểm của bạn sai, sự thực hành của bạn sẽ sai, sự xả ly của bạn sai. Giống như khi bạn nhấc chân lên chỗ không có bậc thềm. Có những người muốn đưa bản thân lên một tầm cao mà không có căn bản chân chính. Tâm không tập trung, họ tiếp tục đi suy tư, tưởng tượng về pháp thượng đẳng. Nhưng cuối cùng họ quay trở lại điểm bắt đầu. Họ giống như một người mù đang cố gắng leo lên một chiếc cầu thang thiếu bậc thang cuối. Người đó sẽ chỉ dậm chân một chỗ. Tương tự, người ở cấp độ thấp lại tưởng mình ở cấp độ cao cuối cùng sẽ chìm ngày càng sâu xuống đất. Càng cố leo lên, họ càng lún sâu hơn. Giống như con voi rơi xuống đầm lầy, càng vùng vẫy, nó càng chìm sâu. Các bậc thang là giới, định và tuệ. Nếu đi theo các bước, chúng ta sẽ đến nơi muốn đến. Giống như người có thị lực tốt, leo cầu thang, thật sự có các bậc thang. Người thực hành thiền định có thể biết mọi thứ cho dù mắt họ nhắm hay mở, vì họ có ánh sáng bên trong. Sankhara, hành, có nghĩa là những thứ được hình thành. Sankharas là những thứ mà chúng ta phải nghiên cứu để biết rõ chúng là gì, và chúng ta cũng phải khôn ngoan với chúng. Có hai loại. Hành trong thế gian là những thứ như sự đạt được, địa vị, lời khen và niềm vui. Những thứ này phát sinh và sau đó qua đi. Pháp hành là hiện tượng vật chất và tâm linh của ta, các uẩn, các yếu tố và giác quan. Những thứ này cũng phát sinh và qua đi theo cách tương tự. Vì vậy, khi chúng có mặt, ta nên sử dụng chúng một cách hiệu quả. nếu không chúng sẽ quay lại và não hại chúng ta. Nếu ta không cố gắng rèn luyện chúng, thì chúng chỉ đơn giản là các hiện tượng. Nhưng nếu ta rèn luyện chúng, càng ngày ta càng nhận được nhiều giá trị hơn từ chúng. Giống như với đất sét, nếu đủ thông minh, chúng ta có thể nặn nó thành nồi để nấu thức ăn. Hoặc hơn thế nữa, ta có thể biến chúng thành ngói để che mái nhà. Nếu tô thêm một lớp men trên ngói, chúng còn trở nên có giá trị hơn. Tất cả phụ thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta trong cách làm tăng giá trị của sự vật. Hơi thở là thân hành, tức là yếu tố tạo nên thân. Khẩu hành là những suy nghĩ mà bạn diễn đạt thành lời, để khi cần nói bạn đã sẵn sàng nhưng chưa nói ra. Tâm hành là những suy nghĩ không liên quan đến việc nói. Bạn chỉ cần suy nghĩ và biết mình suy nghĩ về điều gì. Khẩu và tâm hành rất giống nhau. Trong việc rèn luyện tâm, điều quan trọng là nỗ lực để ngăn chặn khẩu hành phát sinh. Cho dù đó là việc trong quá khứ hay tương lai, bạn phải gạt bỏ tất cả. Thân hành là khía cạnh hiện tại của thân, tức là hơi thở. Tâm hành là khía cạnh hiện tại của tâm, tức là nhận thức tạo nền tảng cho tư duy. Tâm hành tạo thành bản chất của khổ đau. Các hành chỉ có giá trị với kẻ ngu. Bạn phải thổi bay hết khói mới thấy được ngọn lửa. Bạn phải loại bỏ các hành khỏi tâm nếu bạn muốn thấy được cái chân thật. Tận hưởng dục lạc nơi cảnh, thinh, hương, vị, vân vân là sự khát ái. Trạng thái tâm lang thang đi ra ngoài để tìm kiếm đối tượng nhưng chưa tìm được điều gì làm hài lòng nó là khao khát được hiện hữu. Trạng thái tâm dao động hoặc chao đảo trong mối bận tâm hiện tại của nó là khao khát được không có mặt. Không biết những khía cạnh này của tâm là vô minh, avijja. Những thứ được gọi là quá khứ và tương lai là thế tục, hiện tại là pháp. Đừng để bản thân bị cuốn hút bởi ngay cả những tên gọi giản đơn nhất. Ngay cả khi bạn chỉ tham gia một chút, đó là một trạng thái của hữu, của việc trở thành, và bạn sẽ phải khổ nhiều hơn vì sinh, lão, bệnh, tử. Kỹ năng buông bỏ là khi quá khứ chỉ đơn giản là một sự kiện, tương lai chỉ đơn giản là một sự kiện, và hiện tại cũng thế, nhưng không tạo nghiệp. Bạn có thể nghĩ về quá khứ, nhưng tâm không nắm giữ điều gì từ suy nghĩ đó. Để tâm trí đạt được sự vô nhiễm, bạn phải có khả năng xác định điều gì bất lợi trong hiện tại để có thể loại bỏ ngay bất cứ nhiễm chấp nào. Quá khứ không thật, tương lai không thật. Nếu là thật, chúng sẽ phải ở lại với ta mãi mãi. Nếu thông minh, bạn sẽ không nuốt lại những thứ mà bạn đã nhổ ra. Si và tham ái giống như ăn, nuốt hay dồn nén. Vô si giống như nhổ ra hoặc vứt bỏ. Nếu bạn chấp nắm vào những thứ đã qua hay chưa có được, đó là tham ái và si mê. Vô si giống như khi thức ăn chạm vào lưỡi, bạn nhận biết ngay và nhổ nó ra trước khi nuốt vào. Khi Đức Phật còn là cư sĩ, Ngài đã cố gắng truy tìm nguồn hạnh phúc đích thực. Ngài tự hỏi mình, giàu sang có mang lại hạnh phúc không? Nhưng khi nhìn vào sự giàu có, Ngài thấy rằng nó không hoàn hảo. Vì thế, Ngài chuyển sang tri thức, nhưng tri thức cũng không hoàn hảo. Ngài chuyển sang quyền lực, nhưng Ngài thấy quyền lực đưa đến giết chóc, chiến tranh. Ngài đã suy ngẫm về những điều như thế, tự hỏi mình có thể làm gì để tìm được hạnh phúc thật sự. Cuối cùng, Ngài nhận ra rằng hạnh phúc đến từ nỗi đau đến từ hạnh phúc. Thế gian phải tiếp tục quay cuồng như thế. Và khi một cái gì đó quay tròn, nó phải có cái trục, nếu không làm sao nó có thể quay. Vì vậy, khi có một cái gì đó quay, cũng phải có một cái gì đó không quay. Ngài tiếp tục suy ngẫm về điều này cho đến khi Ngài tìm thấy nguồn gốc của tất cả những thứ quay và không quay nằm ngay trong tâm. Có hai loại hiểu biết, cái biết thật và cái biết do bắt chước. Cái biết thật là những gì ở ngay tại đây và bây giờ, chứ không đi nơi nào khác. Bạn biết khi mình đang đứng, bạn biết khi mình đang nằm, nói, suy nghĩ, vân vân. Đối với cái biết do bắt chước, đó là cái biết chạy theo tưởng và nhãn hiệu. Gắn nhãn, đặt tên là hành động của cái biết, chứ chính chúng không phải là cái biết. Chúng giống như cái bóng của sự hiểu biết. Cái biết thật là chánh niệm đến hiện tại, nhìn thấy được nhân và quả. Đó là trí tuệ phân biệt. Cái biết chạy theo tên gọi, phù hợp với kinh điển hay với dư luận, đều là cái biết do bắt chước, không phải là cái biết thật. Nó là cái bóng của sự hiểu biết. Cái biết thật là cái biết phát sinh tự trong ta. Đó là Paccatan, có nghĩa là hoàn toàn cá nhân. Đó là cái biết không thể dạy và không thể giảng nói. Nó phải phát sinh trong bạn. Chỉ khi đó bạn mới biết điều gì là vô thường, khổ và vô ngã, và những gì là thường, lạc và có ngã. Cái biết chuyển hóa này nhìn thấy cả hai mặt và buông bỏ cả hai. Pháp tánh là Dhammatitti, trạng thái tâm bất biến. Các hoạt động và trạng thái của tâm chỉ là cái bóng hoặc cái biết do bắt chước. Khi thực hành Pháp, bạn muốn cái biết chân thật. Nếu không thật sự tu tập, bạn sẽ chỉ thấy cái bóng của Pháp. Do đó, ta phải thực hành để cái biết chân thật sẽ xuất hiện trong ta. Pháp tánh Dhammatitti, bản chất của nó bất biến. Nó không thay đổi hay dao động, tăng giảm theo các đối tượng tâm. Đó là tâm được giải thoát khỏi khổ đau, là tâm phù hợp với bản chất thực sự của nó. Mặc dù có thể có những suy nghĩ, nói năng hoặc hành động theo đủ mọi cách, nhưng tâm chỉ nhận thức chúng. Tâm không biểu hiện bất cứ sự thay đổi nào khác với bản chất nguyên thủy của nó. Thí dụ, mình đặt một cái ly ở đây mà không có ai hay bất cứ điều gì chạm tới hay di chuyển nó. Nó sẽ ở ngay đó trong 10 năm, 100 năm mà không bị vỡ. Tâm Dhammatitti giống như thế. Hoặc bạn có thể nói rằng nó giống như khi ta viết số 1, nó sẽ mãi nguyên là số 1 như lúc đầu. Đó được gọi là Dhammatitti. Hãy luôn quán tưởng sự vô thường, khổ và vô ngã trong mọi thứ. Nhưng bạn có phải nhìn chúng về mặt thường, lạc và có ngã. Bạn phải nhìn mọi thứ từ cả hai phía, chứ không chỉ nhìn vào những thiếu sót của chúng. Bạn cũng phải xem xét công dụng của chúng, nhưng đừng chấp vào bên nào. Nếu không, bạn sẽ giống như người chỉ có một mắt, tính thường hằng, lạc và có ngã, sẽ có thể len vào đập đầu bạn mà bạn không hay. Trí tuệ có hai mặt. Một bên nhìn sự vật phù hợp với những gì chúng ta được dạy, và bên kia nhìn theo hướng khác. Cái nhìn phù hợp với những gì mọi người thấy có thể đưa đến tà kiến. Còn nhìn theo hướng khác có nghĩa là nhìn thấy những điều người ta không nói đến. Ở đâu họ nói không có sự thường hằng, ở đó có thường hằng. Ở đâu họ nói có khổ, ở đó có sự an lạc. Ở đâu họ nói vô ngã, ở đó có bản ngã. Đó là cái nhìn trực giác. Sự tĩnh lặng của tuệ không phải là điều Đức Phật muốn, vì nó không thật sự bình yên, không thật sự tĩnh lặng. Hạnh phúc tối thượng là một điều gì đó còn cao hơn cả tuệ giác. Những người đã đạt được sự siêu việt là các bậc nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán quả. Các thuật ngữ này áp dụng không phải cho mọi người mà cho tâm. Buông xả. Chúng ta giống như cây, chấp thủ giống như dây leo. Nếu như ta khao khát được ngắm cảnh, thì cảnh chập chờn quanh mắt ta. Nếu muốn nghe âm thanh, thì chúng sẽ quanh quẩn bên tai, vân vân. Khi tất cả đều vướng vào trong đó, chúng ta sẽ phải chết. Một số người không để mình chết một cách tự nhiên, họ đem sự chấp trước quấn vào cổ mình. Thế gian giống như những con kiến càn bò dọc theo dây leo. Nếu chúng ta cắt bỏ những sợi dây leo vướng vít vào cây, kiến sẽ không thể leo lên cây. Chúng ta phải cắt bỏ mọi thứ có thể. Nếu tâm ta dài, cắt nó ngắn lại. Nếu nó ngắn, làm cho nó tròn. Nếu nó tròn, làm cho nó bóng. Nếu nó bóng, làm cho nó sáng chói. Như thế, tâm có thể quay vòng mà không bị vướng vào bất cứ thứ gì và có thể được giải phóng khỏi mọi đau khổ và phiền não. Khổ do hữu. Đây là lý do tại sao mọi người trên thế gian khổ như vậy. Nếu có 5, họ muốn tăng lên 10. Họ nghĩ rằng khi có 10, họ sẽ có thể thư giãn. Nhưng khi họ thực sự được 10, họ tăng nó lên 100. Và rồi, họ phải luôn tiếp tục tìm kiếm nhiều hơn, vì họ sợ sẽ đánh mất những gì họ đang có. Chỉ khi ngừng thở, họ mới ngừng tìm kiếm thêm. Đây là lý do vì sao chúng ta được dạy rằng có là khổ. Và đây là lý do tại sao Đức Phật sắp xếp để không có bất cứ gì cả. Ngài nói, thân, thọ, tưởng, hành và thức không phải của tôi. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý không phải của tôi. Khi không có gì là của ta, thì làm sao ai lấy được gì của ta? Ai có thể áp bức ta? Nếu có người cho chúng ta thứ gì, ta nói rằng ta được, rằng ta có. Nếu họ lấy chúng đi, ta nói rằng ta mất. Nhưng khi không có gì để sở hữu, thì không có gì có hoặc mất. Trong trường hợp đó, làm gì có khổ đau? Nibbana là kết thúc của tất cả những gì có và không có. Nếu không biết cách buông bỏ, chúng ta sẽ khổ. Giả dụ rằng ta đang nắm gì đó trong tay, nếu ta không thả tay, buông nó xuống, ta sẽ không thể nắm thứ gì tốt hơn cái ta đang có. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ. Chưa kể là tay ta sẽ bị nhớp nhúa vì phải cầm nắm đồ vật luôn tay. Thứ đến, ta có thể quan sát sự vật dưới mọi khía cạnh khi ta để nó xuống để ta biết nó thật sự là gì. Thí dụ, ta đang nắm chặt một con dao trong tay, thì ta không thể nhìn để biết nó là loại dao gì. Nhưng nếu ta mở nắm tay, đặt dao xuống, thì ta có thể nhìn nó kỹ hơn để xem nó được làm từ thép, gỗ, sừng hay ngà voi, có chất lượng hay không. Nó có thể được sử dụng cho mục đích gì? Bám phiếu vào thân là bám phiếu vào nghiệp cũ. Buông được thân là buông được nghiệp cũ. Và khi chúng ta có thể buông bỏ theo cách này, sẽ không còn nghiệp nơi thân nữa. Giống như một miếng đất, nếu chúng ta sở hữu nó với giấy chủ quyền và ranh giới rạch ròi, thì ta phải đối mặt với những vấn đề như lấn đất, lừa đảo, tranh chấp ranh giới và kiện cáo ra tòa. Nhưng nếu ta không sở hữu miếng đất đó, mà nó là tài sản công cộng, sẽ không có rắc rối hay cãi vã gì. Như thế, tâm ta có thể yên ổn. Nếu tâm ta bị cuốn hút vào bất cứ điều gì, thì đó cũng là xấu. Nếu bạn có thể thấy được có thân hay không có thân là như nhau, bệnh tật hay không bệnh là bình đẳng, chết và sống như nhau, như có cùng giá trị, thì tâm có thể buông thư và không bị cuốn hút vào bất cứ điều gì cả. Trong giai đoạn đầu, chúng ta buông cái ác và bắt đầu làm điều thiện. Giai đoạn kế tiếp, ta buông cái ác và một số điều thiện. Giai đoạn thứ ba, ta buông bỏ mọi thứ thiện và ác, bởi vì mọi thứ bản chất do duyên hợp, không thể dựa vào chúng. Ta làm điều tốt nhưng không chấp vào đó. Khi buông, ta phải biết làm điều đó một cách thông minh, không phải hủy hoại, tức là không bằng cách không làm điều tốt. Ý nghĩ của ta, ta còn không giữ được, nói gì đến vật chất bên ngoài. Khi ta làm điều thiện, ta làm vì lợi ích của chúng sinh trên thế gian, cho con cháu của ta. Ta làm mọi thứ theo cách tốt nhất có thể, nhưng không chấp vào đó, vì ta biết rằng tất cả những thứ do duyên hợp đều vô thường. Như thế, tâm ta có thể rõ ràng, trong sáng như viên ngọc quý. Nếu ta chấp vào lời khen, chê, ta thật dại khờ, khác gì uống nước bọt của người. Khi ta hành động đúng, có người nói ta đúng, người nói ta sai. Khi ta hành động sai, có người sẽ nói ta sai, người nói ta đúng. Không có gì thường hằng giữa thiện hay ác, đúng hay sai. Cái ác ở trong cái thiện và thiện ở trong ác. Thí dụ khi ăn cơm, chúng ta nói rằng nó ngon, nhưng sau đó khi nó đi khắp cơ thể, nó sẽ biến thành một thứ gì đó ngược lại. Có những kẻ trộm cướp vì có những người giàu có. Nếu mọi người không có tài sản kho báu thì làm gì có kẻ trộm cướp? Đức Phật thấy rằng cái ác không phải là điều ta có thể phụ thuộc vào. Cái thiện cũng không phải là điều ta có thể phụ thuộc vào. Đó là lý do tại sao Ngài buông bỏ cả thiện và ác bằng cách không chấp chúng vào tâm. Ngài đã đạt được giải thoát khỏi mọi điều thiện ác và vì thế đã vượt qua tất cả các pháp thế gian. Lokadhamma. Đó là cách Ngài đạt được hạnh phúc tuyệt đỉnh. Sức mạnh của thiện và ác giống như một thỏi nam châm có sức hút tâm trí ta làm điều thiện, điều ác, để rồi sau đó sinh vào những nơi thiện hoặc ác phù hợp với lực hút của nó. Khi làm điều thiện hay điều ác, ta tưởng chừng mình đã để lại thế gian thỏi nam châm đó. Nhưng những thỏi nam châm đó sẽ kéo tâm trí của ta đến tầng bậc của chúng. Những ai không đủ thông minh để biết cách tránh né hoặc tự tách mình khỏi sức hút của thiện và ác, chắc chắn sẽ bị kéo theo trường lực của chúng. Họ sẽ phải tiếp tục bơi trong luân hồi sinh tử. Đây là lý do tại sao người trí cố gắng tìm cách cắt trường lực đó để họ có thể thoát khỏi sức mạnh của nó, đạt được tự do. Nói cách khác, họ làm tốt nhưng không chấp vào đó. Họ làm những việc có thể không tốt và họ cũng không chấp vào đó. Họ không để những điều này kết nối với nhau. Nói cách khác, họ không chấp giữ những việc họ đã làm. Họ không tiếp tục nghĩ tưởng đến chúng. Đây là ý nghĩa của việc có trí tuệ, biết cách cắt đứt các chấp dính của thế gian. Tâm không tốt hay xấu, nhưng nó là cái biết điều tốt và xấu. Nó là cái làm điều thiện và ác. Nó là cái buông bỏ cái thiện và buông bỏ cái ác. Không phải là trường hợp mọi thứ sẽ tiến triển nếu chúng ta bám vào chúng hoặc xấu đi nếu ta buông chúng. Bám chấp giống như cây cầu. Nếu không có cầu, ai sẽ đi bộ qua bờ bên kia? Chỉ có bên này và bên kia của dòng sông. Nếu có mắt, ta có thể nhìn thấy cả hai bên bờ, nhưng không có kết nối. Tâm không bị cuốn vào các thiên kiến của nó, giống như một chiếc lá sen trong nước. Nước không thể thấm vào lá, nó chỉ lăn qua lại trên bề mặt. Có nhận thức, nhưng không có chấp trước. Nhận thức mà không có sự chấp giữ, giống như điện không có dây, chỉ có độ sáng. Khi không có dây, không ai có thể bị điện giật. Hoặc bạn có thể nói rằng nó giống như một ngọn lửa không cần đèn. Không có bất nào được sử dụng, không có tốn dầu, nhưng vẫn có ánh sáng. Nếu chúng ta tách rời thân và tâm, thì nhận thức thông thường sẽ biến mất. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhận thức bị tiêu diệt. Nó vẫn còn đó, nhưng nó là loại nhận thức đặc biệt, không phụ thuộc vào thân hay tâm. Giống như khi chúng ta tách sáp của ngọn nến ra khỏi bếp của nó, ngọn lửa biến mất. Nhưng tiềm năng của lửa không bị tiêu diệt. Cho dù có nhiên liệu hay không, lửa vẫn tồn tại trên thế giới bởi bản chất của nó. Đây là nhận thức về Nibbana. A-la-hán cũng nói và hành động, nhưng họ không nói hoặc hành động theo cách mà người phàm phu vẫn thường làm. Họ biết cách tách biệt mọi thứ, giống như phát thanh viên nói qua radio. Ta có thể nhấn vào radio, nhưng ta không thể chạm được đến người đang nói. Sự trải nghiệm của giải thoát không có ý nghĩa của trước hoặc sau, hoặc thậm chí hiện tại. Khi tâm trống rỗng, nó cảm thấy nhẹ nhàng, tự do, không có mối bận tâm nào cả. Giống như chim, nó không để lại dấu vết gì trong thinh không. Tương tự, khi tâm trống rỗng, dẫu có người chỉ trích ta, vẫn không có gì lưu dấu trong thinh không, không có gì vướng mắc trong tâm. Thiền chỉ là giữ cho tâm lắng động. Thiền quán là biết cả khi tâm an tĩnh và khi tâm không an tĩnh. Biết cái tưởng của quá khứ và tương lai vì chúng là kiến thức trực quan. Loại kiến thức này không bị mắc kẹt trên các tưởng. Đây được gọi là kỹ năng buông xả. Nó không bị mắc kẹt trong tâm tham hay vô tham. Nó giống như viết trong thinh không. Thinh không không ảnh hưởng gì. Ta viết nhẹ nhàng mà không ai đọc được. Dù ta viết điều tốt hay xấu, không ai đọc được. Thinh không có mặt, nhưng không dán hình.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72-14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238.
Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.